tạp chí Kinh tế.
Là biểu tượng của phép lạ kinh tế Trung Quốc, của cơn sốt địa ốc tại quốc gia đông dân nhất địa cầu, tập đoàn bất động sản Evergrande nay trước một núi nợ tương đương với 3% GDP của Trung Quốc. Với Bắc Kinh, Evergrande là một thách thức cả trên ba mặt trận tài chính, xã hội và chính trị. Evergrande, một phiên bản mới của Lehman Brothers. Thưa quý thính giả, truyền thông quốc tế đã cảnh báo một cơn bão tài chính mới dấy lên từ Trung Quốc có nguy cơ tác động đến toàn cầu. Nhưng trước mắt, đây là một cuộc khủng hoảng đe dọa đến ổn định xã hội và tính chính đáng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Evergrande với mức nợ ước tính lên đến 300 tỷ đô la Mỹ có nguy cơ kéo theo cả ngành địa ốc lẫn tài chính, ngân hàng Trung Quốc vào khủng hoảng. Kế tới là những cổ đông đã đầu tư vào Evergrande từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của tập đoàn mất giá 90% trên các sàn chứng khoán. Tại Hoa Lục và Hồng Kông thì hàng tỷ đô la đã tan thành mây khói. Evergrande đã nhận tiền đặt cọc của khách hàng để giao 45 triệu mét vuông bất động sản, nhưng những công trình đó vẫn chưa được hoàn tất. Công ty thiếu tiền mặt để 750 công trường tại khoảng 200 thành phố ở Hoa Lục tiếp tục được hoạt động. Khoảng 200.000 nhân viên của Evergrande bị đe dọa mất việc. Hàng ngàn đối tác của công ty bất động sản này, từ giới phân phối vật liệu xây dựng đến các công ty môi giới địa ốc, bị vạ lây. Trên đài RFI tiếng Pháp, chuyên gia kinh tế Marie-France Renard, Đại học Clermont-Ferrand trước hết giải thích cung cách làm ăn theo kiểu mượn đầu heo nấu cháo của tập đoàn bất động sản lớn thứ nhì tại Trung Quốc.
Điều cốt lõi là giống như rất nhiều các doanh nghiệp tại Trung Quốc, Evergrande đã lớn mạnh nhờ đi vay nợ trong giai đoạn 2008-2009, cũng vì muốn tránh để bị sa lưới khủng hoảng tài chính toàn cầu. Bắc Kinh đã cho mở van tín dụng, khuyến khích tiêu thụ nội địa. Trung Quốc khi đó chủ trương chuyển hướng mô hình kinh tế, giảm bớt lệ thuộc vào xuất khẩu và lấy tiêu thụ nội địa làm chủ lực. Có điều các nguồn tín dụng dồi dào đã dẫn tới hiện tượng đầu cơ. Đa phần người ta đầu cơ vào địa ốc. Evergrande đã dễ dàng đi vay cho đến lúc tập đoàn này nợ quá nhiều. Thêm vào đó, từ đầu năm nay, Bắc Kinh đã áp đặt một số lằn ranh đỏ, quy định một mức nợ không thể vượt qua, hạn chế mức tín dụng cấp cho các tập đoàn xây dựng. Lập tức Evergrande thiếu hụt tiền mặt, công ty này đã phải bán rẻ một số dự án địa ốc để thu tiền vào. Nhưng ngay cả biện pháp chữa cháy này cũng không đủ để thanh toán nợ đáo hạn. Evergrande rơi vào cái vòng luẩn quẩn, nghiêm trọng hơn nữa là do phải hạ giá nhà đất để chiêu dụ thêm khách hàng, kéo theo cả thị trường địa ốc tại Trung Quốc xuống giá. Hậu quả kèm theo nữa là một số công ty nhỏ mà cũng vận hành theo kiểu đi vay nợ để phát triển đã bị khánh tận.
Cũng giáo sư Marie-France Renard cho rằng trong trường hợp bị sụp đổ thì chấn động từ vụ phá sản này vượt ra ngoài hoàn cảnh của Evergrande. Ngành địa ốc chiếm đến 13% GDP của Trung Quốc, và nếu tính luôn cả các đối tác trực tiếp của các tập đoàn bất động sản ở Hoa Lục thì vết dầu loang có thể sẽ lan rộng đến cả gần 30% GDP.
Pour les investisseurs qui ont acheté des obligations de cette entreprise. Et bien sûr, il y en a dans le monde entier.
Hậu quả trước hết là đối với các nhà đầu tư đã mua cổ phiếu của Evergrande, trong đó có cả một số cổ đông nước ngoài, nhưng đó chỉ là một số ít. Tác động đáng ngại hơn nhiều là đối với bản thân kinh tế Trung Quốc. Có nhiều khả năng chính quyền sẽ tái cấu trúc nợ của Evergrande, có nghĩa là đặt đại tập đoàn địa ốc này dưới sự lãnh đạo của nhà nước, huy động ngân hàng trung ương và các ngân hàng nhà nước bơm tiền cho Evergrande. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đã rất thận trọng can thiệp để tránh để Evergrande như vết dầu loang đe dọa ngành địa ốc trên toàn quốc. Nguy cơ này có thể thực do đã có nhiều công ty xây dựng khác tuyên bố phá sản. Nhìn xa hơn nữa, theo tôi, điều khiến cả Bắc Kinh lẫn giới quan sát lo ngại đó là khả năng thẩm định về mức nợ thật sự của các công ty Trung Quốc và về rủi ro đối với các chủ nợ. Đó mới chính là một vấn đề lớn đang đặt ra với Trung Quốc.
Jean-François Dufour, giám đốc cơ quan tư vấn DCA Chine Analyst, nhấn mạnh đến mức độ nghiêm trọng của hồ sơ đang làm Bắc Kinh đau đầu, nhưng hoàn toàn loại trừ kịch bản Evergrande bị chính quyền bỏ rơi như là kịch bản đã từng xảy ra năm 2008 với Lehman Brothers.
Thậm chí chúng ta không có những con số chính xác về mức nợ của Evergrande, mà đây chỉ là mức thẩm định. Tuy nhiên, số tiền đó cũng đủ cho thấy tình trạng tệ hại đến mức nào đối với tập đoàn địa ốc này. Thực tế phản ánh hai điều. Một là Evergrande không thể tiếp tục tồn tại và hoạt động như mô hình đã có từ 25 năm nay. Thứ hai là trong mọi tình huống, đừng quên là chúng ta đang nói về Trung Quốc. Thành thử kịch bản đại công ty này phá sản theo định nghĩa của phương Tây là điều không thể xảy ra. Evergrande không phải là một lĩnh vực chiến lược trong mắt các giới chức Trung Quốc. Thế nhưng trọng lượng về kinh tế của tập đoàn này cũng như ảnh hưởng của Evergrande đối với xã hội lại quá lớn. Nếu như công ty địa ốc này phá sản, thì khế ước ngầm giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với người dân nước này sẽ bị chao đảo. Khế ước đó dựa trên một nguyên tắc cơ bản, đó là người dân trao chọn quyền lực cho đảng để đổi lấy ấm no, để được bảo đảm thoát khỏi cảnh đói nghèo. Evergrande mà khánh tận thì hàng triệu người sẽ trắng tay. Thành thử tôi cho rằng Bắc Kinh sẽ không thể để cho Evergrande bị sụp đổ.
Hai hiện tượng giải thích cho cơn sốt địa ốc tại Trung Quốc từ đầu thập niên 1990 khi mà ngành địa ốc được cởi trói, một là nhịp độ các thành phố tại quốc gia này phát triển kể từ đầu những năm 80, kèm theo đó là giá nhà đất tại thành phố đã tăng mạnh, và đó là lý do thứ hai. Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, từ năm 2000, trung bình giá thuê nhà tại Trung Quốc tăng từ 15 cho đến 20% mỗi năm, và đây là động lực khiến người dân Trung Quốc đi vay tín dụng để mua nhà đầu cơ. Sau đại dịch COVID-19, tăng trưởng của Trung Quốc đã bị lao đao. Đây không phải là thời điểm để nền kinh tế thứ nhì thế giới hứng chịu thêm một cú sốc khác. Câu hỏi còn lại là Bắc Kinh can thiệp để cứu Evergrande dưới những hình thức nào và sẽ gửi thông điệp nào đến các con tê giác xám, tức là những tập đoàn lớn mang nợ chồng chất. Ông Bertrand Ackermann trong lĩnh vực công nghệ với 10 năm kinh nghiệm tại Trung Quốc giải thích thêm về bài toán của Bắc Kinh khi cứu Evergrande.
On est face à des acteurs qui sont tellement...
Có những tập đoàn lớn đến nỗi đủ sức để bắt thị trường phải đi theo. Chỉ những tập đoàn đó áp đặt luật trời với thị trường. Công luận trong xã hội Trung Quốc bắt đầu bất mãn trước cảnh do đại dịch COVID-19, Alibaba chẳng hạn đã lãi không biết bao nhiêu mà kể và củng cố vị trí độc quyền của tập đoàn này, nhưng lại không chia sẻ lợi nhuận đó cho những người giao hàng. Trong lúc đó mới chính là những mắt xích giữ cho nền kinh tế Trung Quốc cầm cự được trong những tuần lễ khủng hoảng. Càng lúc càng có nhiều người chỉ trích các tập đoàn khổng lồ của các nhà tỷ phú đó. Hơn nữa, giới trẻ không còn chấp nhận mô hình 996, tức là làm việc từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối và 6 ngày trong một tuần. Một làn sóng phản kháng bắt đầu chớm nở từ Trung Quốc, gây lo ngại cho hàng ngũ lãnh đạo. Đó chính là một trong những động cơ đã thúc đẩy chính quyền Bắc Kinh ban hành đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân và bắt đầu tấn công thế gần như độc quyền của một số công ty.
Nhìn rộng ra hơn, ngoài phạm vi của Evergrande, mục tiêu của Bắc Kinh giờ đây là làm thế nào để cứu một lĩnh vực liên quan đến 40% tài sản của người dân Trung Quốc, theo như thẩm định của ngân hàng Nordea. Ở đây, tính toán chính trị của ông Tập Cận Bình cũng phức tạp không kém, bởi một mặt, như vừa nói, bằng mọi giá Bắc Kinh phải duy trì ổn định trong xã hội, xoa dịu những bất bình bắt đầu nhen nhúm trong công luận trước những bất bình đẳng xã hội ngày càng lớn và càng khó chấp nhận. Mặt khác thì Evergrande, với cái tên Trung Quốc là tập đoàn hàng đại do một doanh nhân tay trắng đã dựng nên cơ đồ, đấy là ông Hứa Gia Ấn. Và theo nhà nghiên cứu người Canada Alex Payette, chủ tịch tổng giám đốc cơ quan tư vấn Celsius tại Montreal, thì thành công rực rỡ của Evergrande có được là nhờ họ Hứa nấp dưới cái bóng của một nhân vật đầy thế lực từng làm mưa làm gió trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, đấy là ông Trịnh Khánh Hồng, một nhân vật thân cận với cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân. Có điều, phe nhóm của Tập Cận Bình đang tìm mọi cách để nhổ cỏ tận gốc ảnh hưởng của họ Giang. Một năm trước đại hội đảng, chính quyền Bắc Kinh không cho phép bất kỳ một yếu tố nào làm nhiễu sự kiện ông Tập Cận Bình sẽ lại được đảng chỉ định để tiếp tục một nhiệm kỳ thứ ba và có thể là làm chủ tịch Trung Quốc mãn đời lãnh đạo đất nước. Trong hoàn cảnh đó, theo nhà nghiên cứu Alex Payette, rõ ràng là huy động vài trăm tỷ đô la Mỹ cứu Evergrande không phải là điều bất khả thi, và Bắc Kinh thừa sức để cứu ông khổng lồ trong ngành địa ốc này. Tất cả mấu chốt của vấn đề nằm ở vế chính trị, mà tới nay thì các nhà quan sát quốc tế chưa biết được là ông Tập Cận Bình đang toan tính những gì.